giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục du hành trong xứ sở của những người Ngáp. Trong chương trình đêm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn ba tác phẩm trào phúng có tựa đề Cả một ổ, Nếu tôi là đàn bà và phần đầu của tác phẩm Những điều trớ trêu của kỹ thuật. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tác phẩm Cả một ổ. Tại bến tàu ở Kadukay, một người phụ nữ trẻ tuổi đang kêu la:
"Ôi trời đất ơi, cái ví của tôi, cái ví của tôi, bắt lấy nó!"
Đám đông nhốn nháo lên. Thằng ma cà bông đi chân đất chạy trên cầu tàu, nhảy từng bậc một. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp gian nài những người đứng bên cạnh:
"Đuổi nó hộ tôi với, tóm lấy nó!"
Thằng ăn cắp chuồn mất. 5 phút trôi qua, bỗng một viên cảnh binh trẻ tuổi hiện ra. Tay viên cảnh binh đặt trên vai thằng ăn cắp đã xoáy chiếc ví.
"Ví của ai đây?"
Chiếc ví màu đen to bóng loáng, người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp vui sướng dùng ra khỏi đám đông chạy bổ đến người cảnh binh.
"À, của tôi, chà, đội ơn quá."
Thằng ăn cắp đi mất, cởi trần, trên người không có chỗ nào túm được cả. Viên cảnh binh luồn tay vào nắm lấy mớ tóc dài giữ cho hắn khỏi chạy mất. Thân hình bẩn thỉu của thằng ăn cắp lộ ra những chỗ thủng ở chiếc quần lính cũ giờ đã biến thành mớ dẻ rách. Viên cảnh binh trẻ tuổi bảo người phụ nữ:
"Mời bà theo tôi về bót."
"Để làm gì? Ví này là của tôi mà. Ai cũng trông thấy thằng cha này giật ví ở tay tôi."
"Phải ghi lời khai của bà để trình tòa."
Họ đi về bót. Viên cảnh binh và thằng kẻ cắp đi trước, người đàn bà đi theo sau. Nghe người phụ nữ kia khai xong, viên cảnh sát trưởng kinh tởm nhìn thằng ăn cắp, người nồng nặc mùi súc vật chết.
"Thằng kia, mày không biết xấu hổ à? Khỏe như con lừa ấy, giá đi làm ăn gì có phải hơn không?"
Thằng ăn cắp cúi đầu im lặng.
"Sao mày làm người ăn cắp hả?"
Thằng ăn cắp thong thả ngẩng đầu lên.
"Thế còn những kẻ khác làm nghề gì?"
Nó nói.
"Cầm ngay!"
Viên cảnh sát trưởng hỏi người phụ nữ trẻ:
"Hanum Effendi, trong ví của bà có những gì?"
"Tiền, sáp môi, chiếc gương, hộp phấn."
"Có bao nhiêu tiền?"
Người phụ nữ nín lặng. Viên cảnh sát trưởng thò tay định cầm chiếc ví nằm trên bàn, nhưng người phụ nữ ngăn lại:
"Xin ông đừng mở ra, trong ví tôi có..."
"Thôi, ông để tôi mở lấy."
Song viên cảnh sát trưởng đã cầm lấy chiếc ví và dốc ra mọi thứ bên trong: hộp sáp môi, chiếc gương, hộp phấn, ít tiền lẻ và 200 đồng đô la.
"Bà lấy tiền đô này ở đâu ra?"
Viên cảnh sát trưởng hỏi.
"Tôi không thưa kiện gì người này cả."
Người phụ nữ chỉ tay vào tên ăn cắp nói vội:
"Tôi chỉ yêu cầu cho tôi lại chiếc ví, tôi về. Tôi đang hỏi về số đô la này."
"Lại trời, mà thôi, tôi cũng chẳng cần chiếc ví nữa, cứ để lại chỗ các ông cũng được, tôi đi về đây."
"Bà không về được, bà lấy đô la ở đâu ra?"
Người phụ nữ cúi mặt xuống.
"Madame Elani mới đưa cho tôi sáng nay."
Thằng ăn cắp ngẩng đầu lên, ngó viên cảnh sát và cười khẩy.
"Thế Madame Elani này ở đâu?"
Người phụ nữ thì thầm tiết lộ địa chỉ. Thế là cảnh sát trưởng, cảnh binh, thằng kẻ cắp và người phụ nữ lên xe hơi của sở cảnh sát đi đến nhà Madame Elani.
Ngay trong gian phòng đầu tiên, họ chạm trán phải một cặp đang ở trong tư thế không lấy gì làm tao nhã cho lắm. Trong khắp sáu căn buồng, viên cảnh sát trưởng bước chân vào bất kỳ chỗ nào cũng đều thấy những cặp như vậy cả. Cảnh sát trưởng xông tới Madame Eleni.
À, chính mụ là chủ nhà chứa. Chúng ta đã hoài công tìm kiếm mụ Eleni suốt 6 tháng nay đây. Mụ lấy đâu ra số tiền đô la này?
Có một người làng chơi là Ria trả tôi. Những người đàn ông vừa bị bắt gặp trong cảnh bậy bạ ấy được thả ra vì họ là đàn ông. Còn đàn bà thì không phải là đàn ông nên bị đưa đến nhà thương ở Ahukabu để khám bệnh. Sau đó viên cảnh sát trưởng, thằng ăn cắp, người phụ nữ xinh đẹp và Adam Eleni lại đi xe hơi của sở cảnh sát đến nhà Ria. Tại nhà Ria, trên tầng thứ 7 đang tiến hành xây dựng.
Các người làm gì ở đây?
Có gì đâu.
Có gì đâu à?
Thế công nhân mới, những người coi việc này là cái gì? Nghĩa là các người đã xây phạm pháp.
Thằng ăn cắp ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát trưởng và lại cười khẩy. Sau khi đã lập biên bản về việc xây dựng bất hợp pháp, cảnh sát trưởng hỏi Ria.
Anh lấy số đô la này ở đâu?
Ali đưa cho tôi.
Cảnh sát trưởng gọi dây nói đến cục an ninh, xin một xe vận tải kín bui, tất cả số hành khách cũ và Ria lên xe, họ đến nhà Ali.
Ông có đưa số tiền đô la này cho Ria không?
Có.
Sao ông lại đưa cho hắn?
Ông ta bán sắt làm nhà cho tôi.
Cảnh sát trưởng quay lại Ria.
Sắt làm nhà? Thế anh có giấy phép không?
Không à.
Thế đấy, nghĩa là anh lại còn đầu cơ cả sắt nữa.
Sau đó hắn lại hỏi Ali.
Anh lấy tiền đô la này ở đâu?
Tôi được bạc đem qua ở nhà Hosei.
Thằng ăn cắp vẫn luôn luôn cúi xuống lại ngẩng lên nhìn viên cảnh sát trưởng cười khẩy. Người cảnh binh, viên cảnh sát trưởng, thằng ăn cắp, người phụ nữ khả ái, Ria và Ali ngồi lên xe vận tải đến nhà Hosei. Trên những bàn trải dạ xanh có 10.000 đồng, những quân xúc sắc và cổ bài. Sau khi những con bạc đã được đưa đến công tố viên, cảnh sát trưởng hỏi Hosei.
Anh lấy đâu ra tiền đô la này?
Chiếc tàu Jisim Rossi sang Mỹ mới quay về.
Nuri đưa cho tôi, anh ta làm thợ máy ở đấy.
Các hành khách cũ và Hosei lên xe vận tải đi đến nhà người thợ máy Nuri. Trong nhà tay thợ máy Nuri này còn tìm thấy 10 cân thuốc phiện trắng nguyên chất. Nuri thú nhận là đã nhận tiền đô la của Isan. Isan tức thì bị bắt quả tang đang phạm tội ở tòa biệt thự trên đồi Bóc Phò. Ở đây hắn sản xuất thuốc phiện trắng.
Anh lấy tiền đô la của ai?
Của Rê Sang.
Rê Sang là ai?
Hắn buôn lậu quần áo lót phụ nữ bằng ni lông từ Beirut đưa về.
Thằng ăn cắp thông thả ngẩng lên nhìn viên cảnh sát trưởng và cười khẩy. Tất cả lại lên xe vận tải. Bây giờ thì đến nhà Rê Sang. Rê Sang nói đã cầm đô la của mụ Nevin buôn quần áo lót ni lông và áo tắm chun. Song mụ này không có nhà, mụ vẫn ở Paris hay La Mã như thường lệ. Viên cảnh sát binh nói,
lại chúa, cũng may là không có mụ ta ở nhà, trong xe cũng không còn chỗ nào trống nữa rồi.
Thằng kẻ cắp ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát trưởng và cười khẩy.
Viên cảnh sát quát, này thằng bẩn kia, không việc gì mày cứ phải cười khẩy mãi thế. Rõ ràng là trong bọn này thì mày vẫn còn là kẻ nhẹ tội nhất.
Thằng bợm bị xử tội ăn cắp và ngồi tù 3 tháng. Bây giờ nó làm ăn lương thiện rồi và thấy bóng chiếc ví đầm đâu là nó tránh xa như tránh bệnh hủi vậy. Chúng ta vừa nghe xong truyện Trào Phúng có tựa đề Cả một ổ. Hẳn quý vị và các bạn sẽ đồng ý với người biên tập khi nhận định rằng tiền đúng là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là những đồng tiền đó có sạch hay không. Nếu không thì đến cả anh chàng ăn cắp cũng còn sợ, nếu không muốn gặp rắc rối và đi tù. Nhưng trào lòng nhất của câu chuyện này chính là việc chúng ta chỉ biết có mỗi một người phải đi tù vì những đồng tiền bẩn là anh chàng ăn cắp, còn lại thì không thể biết được. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với tác phẩm Nếu Tôi Là Đàn Bà. Truyện xoay quanh việc được tăng lương của một người làm công rất mẫn cán và có trách nhiệm trong công việc. Nhưng quái quâm nhất lại là ở chữ nếu. Tin rằng sau khi nghe xong câu chuyện này, trước khi gật đầu đồng ý việc được tăng lương, hẳn nhiều người sẽ phải suy nghĩ kỹ nhé.
Sedimet vào làm gác cổng cho một xưởng dệt kim. Hàng tháng hắn được lĩnh 80 đồng. Với 80 đồng ấy thì đến 1/4 con người cũng không sống nổi, chứ đừng nói đến một con người. Nhưng hắn hy vọng ở sự cần mẫn của hắn, cuối cùng rồi ông chủ thế nào cũng sẽ đánh giá đúng được tinh thần cố gắng của hắn mà tăng lương. Chức gác cổng đối với hắn thật quả là thấp kém, nhưng biết làm thế nào? Thời buổi này có biết bao nhiêu người gác cổng cho những kẻ còn không đáng mặt làm nghề gác cổng nữa kia. Chủ nhà và người gác cổng đã thế chỗ cho nhau. Hắn làm ngày làm đêm, không quản công tiết sức để hầm tiền lương được thêm đồng nào hay đồng ấy. Ôi, nếu như hắn có thể trở thành người gác đêm. Người gác đêm ở xưởng này được lĩnh những 200 đồng một tháng, mà công việc lại yên tĩnh hơn nhiều. Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Một ngày kia, lão chủ gọi hắn vào bảo: "Ta rất hài lòng vì anh." "Đa tạ ông." Lão chủ hỏi: "Anh có vợ rồi chứ?" Như thể bị vạch tội, hắn sượng sùng đáp: "Dạ vâng." Và để được yên lòng, sau khi đã thú nhận hết tội lỗi của mình, hắn cúi xuống nói tiếp: "Bẩm ông chủ, con còn 2 đứa con nữa ạ." Lão chủ vừa ra chiều thông cảm, vừa làm hắn hổ thẹn. "Hây chà chà, thế anh làm sao mà sống được?" "Dạ bẩm ông chủ, chật vật lắm ạ." "Ta làm ơn cho anh điều này nha. Anh có thể vừa gác cổng vừa canh đêm được không?"
Được lắm, bẩm ông chủ."
"Kể ra thì anh cũng phải đứng ở cửa có 6 giờ, cộng thêm với 8 giờ gác đêm nữa. Vị chi là 14 giờ. Anh hãy còn những 10 giờ tự do. Bằng lòng không?" "Ta sẽ tăng thêm cho anh 30 đồng về công việc gác đêm nữa."
"Dạ, xin đa tạ ông chủ. Xin đa tạ ông chủ."
Người gác đêm vẫn lĩnh 200 đồng một tháng lập tức bị đuổi vì tội ngủ quá say, và người ta lấy anh chàng gác cổng của chúng ta thế chân vào đấy. Ban ngày đứng canh cửa, còn ban đêm đeo chiếc đồng hồ kiểm tra trên cổ hắn đi canh gác xưởng. Tiền lương của hắn bây giờ được 110 đồng. Hắn vốn là người chăm chỉ và cẩn thận. Hắn nghĩ cuối cùng lão chủ cũng chẳng phải là đồ ngốc, nhất định lão sẽ nhận thấy sự cố gắng của người làm, và tất nhiên sẽ lại làm ơn cho hắn lần nữa. Chẳng hạn lão sẽ giao cho hắn làm thư ký xưởng, thì hay biết mấy, thư ký được lĩnh những 300 đồng một tháng. Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Một ngày kia lão chủ lại gọi hắn vào: "Tôi hiểu rằng ở thời buổi chúng ta thì 170 đồng chưa thấm vào đâu." Lão nói: "Nên tôi muốn tăng lương cho anh."
"Dạ, xin đa tạ ông chủ ạ."
"Anh hẳn là còn thì giờ rỗi, ngồi không ở nhà làm gì, anh nên nhận thêm việc tính toán số liệu cho xưởng còn hơn."
"Dạ vâng, bẩm ông chủ."
"Hay lắm, tôi tăng thêm cho anh 45 đồng nữa." viên kế toán của xưởng, vẫn lĩnh 400 đồng một tháng, lập tức bị đuổi việc về tội cứ nhằm trừ thành cộng, nhằm chia thành nhân. Bây giờ anh chàng gác cổng của chúng ta được lĩnh 215 đồng một tháng. Ban ngày hắn đứng canh cửa 6 tiếng, ban đêm 8 tiếng gác xưởng và đồng thời đánh máy. Còn khi về nhà thì lại tính toán. Hắn làm việc thật nhiều cần mẫn, cố làm cho nhiều hơn mức người ta đòi hỏi ở hắn. Giờ đây hắn lại mơ tưởng đến chức thủ kho. Thủ kho được lĩnh những 450 đồng một tháng. Nếu như con người hết lòng mong muốn điều gì, điều đó nhất định sẽ phải đạt được. Lão chủ lại gọi hắn vào. Tôi lại muốn làm ơn cho anh một lần nữa. Anh nghĩ sao nếu tôi mời anh nhận chức thủ kho? Được như vậy con rất lấy làm mãn nguyện, bẩm ông chủ. Hay lắm, lương anh sẽ được tăng thêm 35 đồng nữa. Anh đi mày nhận kho. Viên thủ kho, một con người lơ đễnh, đã chở nhầm về nhà đôi thứ hàng mà đáng lẽ anh ta phải chở về kho, lập tức bị đuổi việc. Và anh chàng gác cổng của chúng ta bắt đầu làm phận sự của mình. Hắn làm ngày làm đêm không quản sức, không tiếc thì giờ gì hết. Lão chủ chẳng phải con lừa, cuối cùng thế nào á, lão cũng chẳng đánh giá đúng thực sự hy sinh ấy. Và quả nhiên lão chủ gọi anh vào. Cảm ơn anh, tôi hài lòng về anh. Người làm việc tốt thì ai cũng biết đến. Các công việc khác thì anh vẫn cứ giữ nguyên. Riêng việc các cổng thật không xứng đáng với anh nữa. Và từ nay tôi bổ nhiệm anh làm quản đốc phân xử. Làm quản đốc? Hắn đâm ngơ ngẩn cả người. Lâu nay hắn vẫn nhăm nhe cái chân quản đốc, hết lòng mong muốn điều gì người ta nhất định sẽ đạt được. Và thế là hắn đã được làm quản đốc. Tôi thêm lương cho anh 90 đồng, lão chủ nói. Kim làm quản đốc nên lương hắn được thêm 90 đồng. Xong vì thôi gác cổng lại mất 80 đồng. Vậy cả thảy, giờ đây hắn lĩnh 260 đồng một tháng. Viên quản đốc cũ vẫn lĩnh 500 đồng, lập tức bị đuổi việc về tội tán tỉnh cô thư ký của ông chủ. Trong phân xưởng có 40 công nhân, 2 thợ cả và 20 chiếc máy. Làm công nhân ấy thì hắn chẳng màng, vì hắn có biết nghề ngỗng gì đâu. Mà làm thợ cả thì càng không nổi, hắn cũng không thể thay cho máy móc được. Mà trong văn phòng ấy thì ngoài hắn chỉ còn cô thư ký đánh máy nữa thôi. Lúc rảnh việc hắn tán chuyện với cô thư ký, khen ngợi lão chủ. Cầu trời phù hộ cho ông chủ, một con người quý quá quá. Tôi vào làm gác cổng cho xưởng được 80 đồng một tháng. Ông chủ cho làm thêm chân gác đêm, thế là tôi được 110 đồng. Sau đó ông còn cho tôi làm thư ký, lương tôi tăng lên 170 đồng. Sau ông lại tinh cẩn giao cho làm kế toán và trả tất cả 215 đồng. Rộn giao cho cả việc giữ kho, tôi được 250 đồng. Và bây giờ thì không kể mọi khoản tiền trên, tôi còn làm quản đốc và lương của tôi được những 260 đồng. Cô thư ký cũng khen ngợi ông chủ. Thoạt tiên á, tôi vừa làm chân quét dọn ở đây được 40 đồng, sau đó tôi nhận thêm việc dọn dẹp giặt giũ ở nhà ông chủ và được tất cả 60 đồng. Rồi tôi lại kiêm cả làm thư ký đánh máy, lương tôi tăng lên đến 80 đồng. Sau tôi làm thêm việc nấu nướng và giúp đỡ việc nội trợ cho ông chủ, ông ta bèn tăng cho tôi lên 100 đồng. Rồi sau nữa anh biết đấy, tôi đã trở thành người có quan hệ thế nào với ông chủ. Và lương tôi lại được tăng thêm 15 đồng. Bây giờ tôi được lĩnh 115 đồng. Hắn bảo cô thư ký. Cô làm việc nhiều như thế chắc mệt lắm đấy. Cô thư ký đáp lại. Và hắn nói có lý. Và cũng hỏi lại hắn. Thế công việc anh làm không nhiều à? Lương anh như vậy không ít hay sao? Hay là anh không muốn tăng lương nữa? Hắn nhìn cô thư ký. Hắn nhớ ra rằng trong văn phòng không còn ai ngoài hắn và cô thư ký nữa. Hắn nghĩ đến đóng công việc của cô ta. À không không, hắn nói, tôi không còn muốn một khoản nào thêm nữa. Cảm ơn cô. Nhưng nếu như tôi là đàn bà thì sao? Thì hẳn ông chủ sẽ đuổi cả cô và tăng lương cho tôi thêm 20 đồng. Không, không. Như thế này tôi đã toại nguyện. À vâng. Nhưng nếu tôi là đàn bà...
Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Trào Phúng của tác giả Aziz Nesin, Nếu tôi là đàn bà. Kết thúc chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần mở đầu của tác phẩm Những điều trớ trêu của kỹ thuật.
International Hector Corporation, một công ty lớn nhất ở Mỹ, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đủ mọi thứ đồ điện, máy móc, động cơ, tủ lạnh, máy thu thanh, máy kéo, xe vận tải, ấm đun có còi báo, tóm lại là tất cả những mặt hàng tối tân nhất của thế kỷ 20. Nhưng International Hector Corporation không phải chỉ hoạt động trong phạm vi như vậy là hết. Công ty đã ký hợp đồng xây dựng một kênh đào và tiến hành thăm dò địa chất ở miền Trung Anatoly. Nhưng mọi điều đó vẫn không ngăn trở đại diện công ty Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng gửi các đơn khiếu nại về nhà máy ở Milwaukee. Các loại hàng hóa đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ dao cạo râu chạy điện cho đến ô tô buýt và xe vận tải, chỉ qua một thời gian là hỏng, là không tài nào chữa được nữa. International Hector Corporation có 105 đại lý, chi nhánh và cửa hàng ở khắp năm châu, nhưng đơn khiếu nại gửi về hãng nhiều nhất vẫn là từ Thổ Nhĩ Kỳ. Để đáp ứng lại các đơn khiếu nại ấy, việc kiểm tra những mặt hàng xuất sang Thổ đã được tăng cường, số lượng phụ tùng kèm theo cũng tăng lên, nhưng đơn khiếu nại vẫn cứ gửi đến mãi. Lúc này công ty bèn đặt vấn đề nghi ngờ các hãng cạnh tranh với mình đã mưu hại, mà cạnh tranh với công ty này là những hãng lớn, Yusatmeco và Church Company. Người của International Hector Corporation đã được đưa vào những hãng này để phá hoại. Thế là những đơn khiếu nại cũng lại gửi tới tấp đến chỗ họ. Sau khi ký hợp đồng về các công trình xây dựng, International Hector Corporation bèn bắt tay vào việc điều tra nguyên nhân thực sự gây ra những vụ khiếu nại. Người ta quyết định là viên tổng giám đốc công ty sẽ sang Thổ, còn trưởng ban kỹ thuật là kỹ sư Harry Scott sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu các đơn khiếu nại nhận được của khách hàng. Ba xưởng sửa chữa lưu động được đưa sang Thổ. 20 chuyên viên đi Anatoly để nghiên cứu các vụ khiếu nại. Họ dựng liều ở một thung lũng lớn, nơi định tiến hành các công trình thăm dò địa chất. Làng gần nhất ở cách chỗ họ 18 cây số. Sau khi sang Thổ được một hôm, ngài Harry Scott cùng 2 kỹ sư, 2 kỹ thuật viên và 1 phiên dịch lên xe hơi đi đến từng làng. Tại làng thứ nhất, người phiên dịch nói với xã trưởng và khách hàng trong quán cà phê những lời sau. Các ông các bà có thể mang đến những thứ hàng của công ty International Hector Corporation bị hỏng. Chúng tôi sẽ chữa không lấy tiền. Những ông này sang đây chính là để làm việc đó. Thoạt tiên, những người nông dân không hiểu gì cả và ta phiên dịch lại giải thích. Chả lẽ trong làng này không ai có máy kéo, máy liên hợp, radio, máy khâu à? Có, những người nông dân kêu lên. Nếu các ông bà có đồ dùng của công ty này làm ra bị hỏng, thì các kỹ sư đây sẽ chữa cho, không mất tiền. Các ông xem giúp tôi cái radio, một nông dân rụt rè nói. Ông ta bảo con trai về lấy chiếc máy thu thanh bị hỏng. khi thằng con mang lại, các kỹ sư và kỹ thuật viên bắt đầu xem xét. Nhưng họ cố công tìm mãi mà vẫn không thấy nhãn hiệu chiếc máy thu thanh đâu cả. Nó đã bị xóa đi mất và trên vỏ máy đầy các hình vẽ và những dòng chữ dạch bằng dao nhíp. Trên mảnh vải thô căng ở vỏ máy có gài những chữ cái bằng đồng làm thành chữ Maslap. Và bên cạnh đó không biết vì sao lại treo một hạt cườm xanh. Từ bên trong hộp máy thò ra những cái đinh, trong số đinh có 3 cái bị bẻ cong. Giữa các bộ phận trong máy có buộc các dây thừng và dây gai, thậm chí cả những vẽ rách màu sặc sỡ nữa. Xem xong sơ đồ máy, các kỹ thuật viên ngơ ngẩn nhìn nhau. Harry Scott hỏi người phiên dịch: "Đây là cái gì?" Phiên dịch hỏi những người nông dân. Họ hỏi đây là cái gì? Lão ta mù hay sao? Radio chứ còn cái gì nữa? Tức thì có tiếng trả lời. Harry Scott trợn ngược mắt lên vì ngạc nhiên. Đây là máy thu thanh. Lão ta hỏi lại. Chắc là hàng sản xuất ở địa phương, máy đã chạy bao giờ chưa? Chạy rồi chứ, người nông dân đáp. Chúng tôi đã nghe được mấy tuần lễ. Thế cái đinh to tướng này để làm gì? Harry Scott hỏi qua phiên dịch. Chỗ nấm dặn bị gãy mất, tôi bèn lôi cái đinh ở chiếc gậy vẫn dùng để đuổi bò ra cắm vào máy. Còn những sợi dây thép này? Harry Scott chỉ vào những sợi dây điện thoại to tướng thò ra lòng thòng từ trong máy. Những dây cũ mảnh lắm, lúc chúng bị đứt, tôi bèn cho những dây này vào. Các kỹ sư và kỹ thuật viên lại ngắm nghía cái hộp nằm trước mặt họ lần nữa, nhưng vẫn chịu không dám gọi nó là chiếc máy thu thanh. Ở đây họ đã trở nên bất lực và do đó cảm thấy mình hết sức lúng túng. Tôi cũng có chiếc máy thu thanh như thế, một nông dân khác nói xen vào. Nhưng tôi đã tìm được cách trị nó, chạy suốt một năm rồi. Và người nông dân bắt đầu diễn cách trị của mình. Ông ta nối những dây thép và các dây rợ lòng thòng vào các bộ phận máy, dặn cái đinh thay cho tay dặn và đèn cháy lên. Trong chiếc máy thu thanh vẫn yên lặng, người nông dân bèn đập vào vỏ mấy lần và bỗng tiếng nhạc tự nhiên từ trong máy bật ra. Những người kỹ sư ngơ ngác kinh ngạc. Mấy phút sau chiếc máy lại im bặt. Người nông dân bèn nhấc bổng nó lên và lắc mạnh. Chiếc radio bắt đầu chạy nhưng lại im ngay. Khi ấy, chẳng cần suy nghĩ lâu la gì, người nông dân bèn giáng luôn một quả đấm thật mạnh vào máy. Và kỳ lạ chưa kìa, kính trong các cửa sổ quán cà phê cũng phải rung lên vì tiếng hát. Chỉ có thế là nó mới hiểu được, người nông dân giải thích hành động của mình. Nếu thôi không chạy thì cứ mạnh nện xuống đất là lại kêu ngay.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần mở đầu của truyện Trào Phúng có tựa đề Những điều trớ trêu của kỹ thuật. Trong chương trình đêm mai, sau khi theo dõi phần cuối của tác phẩm này, mời quý vị và các bạn theo dõi 3 tác phẩm khác có tựa đề Chuyện vợ chồng, Giá như không có ruồi, Anh lính Mehmet làng Emmet. Đây là 3 tác phẩm Trào Phúng đã được in trong tuyển tập Những người thích đùa vốn rất quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.